Cát Dũng: Thầy cho con hỏi, đạo Phật là đạo vô thần, và Đức Phật cũng đã dạy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thì sự cầu nguyện, gia hộ hay gia trì có ý nghĩa hay tác dụng gì? Có thể chia tôn giáo thành là hai nhóm: nhóm tôn giáo hữu thần, tức là thừa nhận có Thượng Đế sáng thế và các vị thần linh; và nhóm tôn giáo vô thần, tức là phủ định sự sáng thế của Thượng Đế trong các tôn giáo. Đạo Phật là tôn giáo vô thần, và thuật ngữ được sử dụng tại Ấn Độ là Samana, tức là đạo Sa Môn, hay còn gọi là các vị tăng sĩ vô thần. Chủ trương của Đức Phật là đánh giá, tiếp cận, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân, duyên và kết quả. Nói một cách khác là để đạt được bất cứ một nỗ lực nào, chúng ta phải nỗ lực gieo chánh nhân và hỗ trợ bằng các thuận duyên. Chính vì thế, sự nỗ lực đúng phương pháp, kiên trì đúng phương pháp sẽ từ một đạo Phật minh triết vốn vượt lên trên các niềm tin tín ngưỡng mà vốn đặt nặng ở sự cầu nguyện, thì đạo Phật đã chấp nhận các phương pháp tiếp biến văn hóa, một mặt tiếp thu những giá trị có sẵn trong các tôn giáo để giúp cho người theo tôn giáo dễ dàng tiếp nhận đạo Phật. Mặt khác đó, thì đạo Phật trở nên phổ cập hơn để dung hòa và sẵn sàng được các trường phái tôn giáo và tín ngưỡng tiếp thu, và thông qua đó có nhiều người và thành phần xã hội đến với đạo Phật hơn. Vì vậy, từ ban đầu, chủ trương nhân quả trong thời của Đức Phật cho đến ít nhất là khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì sự cầu nguyện không được xem như là yếu tố quan trọng nhằm giải quyết các vấn nạn của con người. Điều này được thể hiện rõ trong Tứ Diệu Đế. Thì trong Bát Chánh Đạo, vốn được xem là phương pháp tâm linh quan trọng của Đức Phật đó, thì không có yếu tố chân chính nào liên hệ đến sự cầu nguyện. Và trong Diệu Đế thứ nhất, Đức Phật nêu ra 8 loại nỗi khổ và niềm đau liên hệ đến thân và tâm. Thì phần khổ đau liên hệ đến tâm á, thì có loại hình cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ tâm do không thành tựu được nguyện ước, mà nguyện ước đó bắt đầu từ những ước muốn và cầu nguyện. Cho nên chúng ta có thể hiểu là để phổ cập đạo Phật cho nhiều thành phần xã hội hơn, thì đạo Phật đã bắt đầu chấp nhận các phương tiện nhằm giúp cho những người có nền tảng tôn giáo dễ dàng vào đạo Phật. Cho nên là yếu tố cầu nguyện ở trong đạo Phật đó chỉ được xem là một phép giữ, chứ không phải là phương pháp tu. Bất cứ một sự cầu nguyện nào nếu không đặt trên nền tảng của nhân và các thuận duyên thì sẽ khó có cơ hội để tạo thành một kết quả. Thì nhân quả nó tự quyết định lấy tất cả mọi thứ trong đời. Do đó trong nhiều kinh, đặc biệt là kinh Pháp Cú, thì Đức Phật dạy mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đó. Hoặc là sự thanh tịnh hay khổ đau là đều do nghiệp riêng và cộng hưởng nghiệp ở mỗi con người. Cho nên không phải muốn được hạnh phúc thì được hạnh phúc, không phải muốn sống thọ thì được sống thọ, và thậm chí có nhiều người đó muốn chết nhưng mà cũng không chết được. Tất cả những điều đó được gọi là ước muốn hay là sự cầu nguyện. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta phủ định yếu tố cầu nguyện về phương diện tâm lý và động cơ thúc đẩy. Khi chúng ta khởi phát lên một nhận thức, một ước muốn nào đó, chúng ta có cái thao thức, có cái cam kết, quyết tâm đi tới phía trước nhiều hơn. Và bằng cái này nó sẽ thúc đẩy cho những nỗ lực chân chính được tiếp tục diễn ra theo một cái chiều tỷ lệ thuận. Và điều đó cũng góp phần tạo ra thêm nhiều thuận duyên để biến nhân trở thành một thành quả. Cho nên là phủ định giá trị về ý nghĩa của sự cầu nguyện là một thiển cận. Và đồng thời đó, bất kỳ ai cho rằng chỉ cần cầu nguyện đơn thuần thôi là có thể có được các kết quả lại là một thiển cận đối lập. Trong 37 yếu tố giác ngộ đó thì có yếu tố dục như ý túc, tức là ước muốn được tội nguyện, vốn là một ước muốn lành. Và những cầu nguyện về thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, người người hạnh phúc bình an, được xem đó là một ứng dụng của tâm từ bi. Như trong mùa đại dịch corona, chủng mới tức COVID-19 đó, thì các khóa lễ tập thể tại các chùa hoặc là các cá nhân bày tỏ nguyện ước mong cho đại dịch sớm vượt qua đó đều được gọi là các lời cầu nguyện tích cực, có giá trị, ít nhất là thể hiện sự quan tâm đến mạng sống của nhân loại nói chung và các nạn nhân bao gồm người tử nạn hay người bị bệnh nói riêng. Như vậy nương vào yếu tố chánh nguyện, ước nguyện chân chính, người tu học Phật là nỗ lực phương pháp đúng, kiên trì đúng, không bỏ cuộc nói chừng, không rời số phận, thì trước sau gì đó cũng đạt được những thành tựu như ý.